Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta có thể chuyển hóa được nghiệp của chúng ta theo đường sát ra thôi. Thì cái chuyển hóa này là cái cảm xúc của chúng ta thường ở trên đời này, thì chúng ta có cái cảm xúc vui, chúng ta có cảm xúc khổ, và chúng ta có cảm xúc là không vui và không khổ chia ra được. Thì trong cái cảm xúc này thì theo từ cái ngôn ngữ chúng ta là khó khó buồn. Cái khó buồn chúng ta thì khó khổ, khó vui và khó cái không khổ. Và ở trên đời này thì phần nhiều hơn là chúng ta khó khổ, nhiều hơn là khó vui. Tức là cái cảm xúc chúng ta nó là khổ nhiều hơn là vui. Và ta nói hay là vui tính và khổ nhẹ. Cái cảm thọ của ta là thì bây giờ đem phân tích ra thì khi nào chúng ta thấy vui và khi nào chúng ta thấy khổ, phải nhận diện ra thì chúng ta có thể thay đổi. Tại sao mà vui và tại sao khổ? Cho nên khi mà chúng ta cảm thọ vui thì lúc bây giờ mọi việc nó xảy ra cho đi chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy vui. Và cảm thọ khổ là khi mọi việc nó xảy ra trái ngược trở lại cho cái ham muốn của chúng ta, cho nên chúng ta thấy khổ. Thì tới chỗ này là chúng ta phải quy lại chúng ta và ý nghĩa của con người, tức là cái cảm xúc của bên trong nó gồm có ba điểm: tham, giận và si mê. Tham, giận và si mê, si mê nó có tên khác là vô minh. Thì như vậy trong ba cái mà tạo ra cái cảm xúc khổ này, nó vui này, nó nằm ở trong cái tham, giận và không hiểu biết. Mà gốc nó ở đâu? Nó là không hiểu biết, tức là vô minh. Cho nên cái nguồn gốc của nó đó là vô minh. Vô minh thì lúc bây giờ khi mà nhận diện nó, nhận diện cái vô minh này, chúng ta phải nào thấy được và nắm bắt được nó. Cho nên bây giờ ta mới đặt cho nó cái tên là cho nó một cái hình dạng để chúng ta nắm nó, nó nhận diện. Cho nên tuyên thủ tâm nghiệp gọi là vô minh nghiệp tướng. Và ra vô minh nghiệp tướng, cái tướng nghiệp của vô minh ta nhận ra, ta biết phải nhận ra. Thì cái vô minh nghiệp tướng thì cái này là cái nguồn gốc mà tạo nên tất cả các cái khổ đau của cuộc đời này, là cái vô minh này. Vô minh tức là do chúng ta không hiểu, chúng ta nên chúng ta không hiểu cho nên chúng ta sanh ra cái tâm chấp trước. Thì trong cái này tức là những cái không thể có mà chúng ta nghĩ là có, chúng ta mong cho được. Vì vậy mà đi tới cái kết quả là khổ. Nguồn gốc của nó là vô minh. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành thì Ngài có dạy ra là chính của nó là nguồn gốc là vô minh. Cho nên cái tu hành của người Phật tử ta làm sao mà phá cái vô minh này, phá cái vô minh này được không? Khi mà phá vô minh thì cái trường hợp này nó có những cái liên hệ mà chúng ta cần để chúng ta phá nó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái chuyện mà đầu tiên chúng ta tu hành thì lúc mà chúng ta chia ra chúng ta này là tam thừa. Thế ra trong cái hàng chắc đừng như phải đúng thuốc. Nếu mà sử dụng sai thuốc đó, thì chắc chắn là không thành công, không phải bệnh được. Cho nên phải sử dụng phải đúng thuốc. Thì bây giờ Đức Phật chia ra phương tiện chỉ có tam đường, văn duyên giác của Bồ Tát. Cho nên tự xếp chúng ta là cái thành phần nào đó, tức là ba thành phần. Và cái hai thành phần thân văn này đó, thì chúng ta hiểu theo bây giờ, tức là một chút đại đa số một chút. Cho nên đại đa số một chút là phần lớn này là chúng ta khác hiểu biết. Tại vì cái thượng tầng tri thức đó, thì rất ít, mà cái hạ tầng xã hội đó, thì nó đông hơn. Vì vậy mà thường sự chúng ta là Phật giáo Việt Nam chúng ta có 80 phần trăm. Nên có 80 phần trăm này thì ta hiểu nhiều cái khác nhau. Nếu 80 phần trăm là dân số Việt Nam chúng ta có 100 triệu thì Phật tử chúng ta 80 triệu. 80 phần trăm. Thành ra hiểu như vậy từ đầu tiên ta nói rằng tự mình đặt ra. Chứ còn cái con số chính xác thì cái điều đó có Phật tử Việt Nam mình là bác thầy nắm được, điều đọc được là không thể quá 10 triệu người, 10 triệu người. Đây là thực tế là trên nói về cái 80% này nhưng mà tại sao ta đã 80% này? Tại vì 80% này là người ở trên đội thẳng, ta gọi là hạ tầng cấu trúc xã hội. Và phần tử của ta đây chúng ta nói là đa số là nghèo, mà nghèo này đó là nghèo về trí tuệ. Cái nghèo về trí tuệ chứ không phải là nghèo tiền bạc, có thể là nghèo trí tuệ chính, nhưng mà trong đó do cái chỗ nghèo trí tuệ này đi trong cái chỗ nghèo về tiền bạc. Cho nên cái phần nghèo và trong xã hội đặt cho chúng ta cái chủ để ta phấn đấu và là về sự nghiệp nghèo tiền bạc cũng sợ, nhưng mà sợ thì là nghèo về trí tuệ. Thành ra tôi nhận ra được cái điều này, cho nên con nói tất cả tôi có thể nhiều người trong mọi người, nhưng mà trừ trí tuệ cái đời tu hành của tôi nên là theo ta mà ta không làm được cái gì lợi ích cho mọi người, đây là những sự thật. Tại vì ta còn kẹt trong cái nguyên nhân, ta còn kẹt trong sinh tử. Cho nên chúng ta phấn đấu làm sao mà phá được cái vô thường này và vươn được sinh tử này tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thì lúc bây giờ ta mới thấy được hết, thấy được hết tất cả nhiều mặt của nó. Cho nên khi mà quý vị được những pháp quan thì quý vị mới thấy Đức Phật chỉ chúng ta. Cái bên trong sanh đây là gì? Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà cái tâm thần của ngài là phóng năng đạo hào quang chiếu khắp 18.000 thế giới, dưới thì từ địa ngục ra thì trên thực tế tới trời sắc của cánh minh sắc này. Làm sao mà chúng ta thấy tận cùng địa ngục ra thì và thấy suốt tinh tế của trời sắc của cánh, ta thấy được cái đó rồi. Ở trong một cái pháp giới như thế, ta thấy được hết tất cả chúng sanh, sanh tử luân hồi, thấy được cái bánh xe luân hồi, cái chuyển hóa từng cái vị trí này sang vị trí khác của tất cả các loại vật thực vật. Khi mà minh sanh thì ta thấy, và khi mà minh chưa sanh thì ta thấy được, ta phải thấy được. Và khi không thấy được thì chúng ta phạm sai lầm, mà bất cứ sai lầm nào có thể trả giá trên con đường tu. Cho nên thấy hết tất cả các chúng sanh ở trong sanh tử, thấy từ nghiệp nhân cho tới nghiệp quả, đó là Đức Phật chúng ta đã thấy rồi. Trong cái bức tranh đó Đức Phật mới thấy được tất cả những người khổ đau vô lượng. Kế đó là Đức Phật thấy được các người muốn thoát ly sanh tử, tu hành thân thân, có các vị Bồ Tát xả thân đã cứu đời. Đây là chúng ta còn quá là thì đương nhiên thành Phật thì thấy được. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa thành Phật và ta nhìn vô bức tranh của Đức Phật, ta đem đặt ra trong xã hội là người chúng ta đây, để ta nhận diện thì ta thấy được. Cho nên ta thấy được ở trên cuộc đời này ai là người thành Phật rồi hiện thân trở lại để giáo hóa chúng ta, ai là phát Bồ Đề tâm thành Bồ Tát đạo bao nhiêu cùng khổ, đó là nhìn vào trong cuộc sống để chúng ta bị lầm. Rồi chúng ta thấy được các bậc chân tu cầu giải thoát, đây nhận chân thân, đây đi học đạo là tuyên truyền tôi tập sự học đạo là tôi cố đi tìm Phật ra đời, tìm các vị Bồ Tát cứu khổ mới vui, và tìm các vị hiền thánh cao tăng để chúng ta tương tự được họ. Đây là trên con đường tu. Cho nên cái kinh nghiệm tôi là có thấy nó chuyển hóa được cái gì, cái tâm chúng ta là luôn luôn chuyển hóa, luôn luôn thay đổi. Cho nên cái khi mà tôi may mắn được gặp một cái vị cao tăng, một vị chân tu, một con người giải thoát, thì tôi cảm thấy sao cái tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng quá, nó thanh thản quá, cái chuyển hóa, cái chuyển hóa của cho nên ta học đạo tập sư mình. Cho nên tập một vị sư nào mà có thể chuyển hóa được cái tâm đó, cho nên chuyển hóa được tình cảm khổ đau của chúng ta để trở thành cho nên nếu mà ta tiếp xúc được với cái này, ta vừa ứng quả của Đức Phật để lại cho ta, thì ta sẽ nhận diện thấy sơ mà sơ mã của chúng ta thôi, ở trên con đường của mình. Các vị thấy một cái vị mà đạt được cái quả thấp nhất sơ mã của chúng ta thì cái vị này sao? Cái tâm họ hoàn toàn không không, cái tâm họ hoàn toàn không không, cho nên cái tâm chúng ta nó là chạm tới cái tâm, cái tâm không không của một vị đã chứng được sơ quả, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy tất cả những cái phiền não khổ đau tự nhiên rơi xuống. Đây là mà cái việc này tôi nghĩ là có thật, mà tôi tin nó là có thật. Tại vì những khi tôi gặp được ông sư Huệ thì ngài nói với tôi thế này, ngài nói rằng cái khi mà tôi gặp tổ sư Trương Thanh Quang ở bên Cúc Sĩ, tại ngài trước đây đó là ngài ở bên Thái Tông chuyển giáo pháp, nhưng mà khi gặp ngài Trương Thanh Quang mà lúc đó ngài Trương Thanh Quang mới gặp ngài Ba Tư Thiện Tôn, mà ngài gặp ngài Trương Thanh Quang nó tự nhiên nó trong lòng ngài cũng buông bỏ hết tất cả những cái gì mà mình có để ôm mình bát đi theo. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại những vị này không bao giờ chúng ta lại trở lại trạng thái bình tĩnh. Bình tĩnh chúng ta phải là định hay là thiền. Cho nên thiền chúng ta bình tĩnh trong sáng suốt không gọi là thiền, còn tập trung là chúng ta gọi là định. Đây là định của thượng tọa. Cho nên chuyển qua các cái bước đầu tiên mà tôi thấy bực tức là niềm trụ định cái này, tức là ngừng ngay chỗ này. Tay ta bực tức thì cái này dẫn cái tôi si mê, cho nên chân chân chúng ta sang suốt. Cho nên vì những cái bực tức thì ta chuyển quá bực tức trước, tức là căng chặt ra lại căng. Đấy là chuyện ác, chuyện xấu. Nó sanh ra vào đây cho nên căng chặt lại. Nhưng Phật dạy chúng ta thiền não khởi lên chỗ nào thì chặn ngay chỗ đó. Thiền não có thể là ta sinh như thế. Cho nên nó liền khởi lên, bực tức khởi lên thì chúng ta lo chặt bé bực tức này của chúng ta. Chứ chúng ta không cho là chặn ra rồi. Mà đa số thì lúc bây giờ khi chúng ta bực tức rồi, chúng ta mất khôn rồi thì lúc bây giờ chúng ta cứ làm tới rồi cái hậu quả là không ta được biết trước được. Đây là điều quan trọng nhất, cho nên Đức Phật dạy chúng ta đến là đến chân này. Nó đã khởi lên rồi thì bây giờ ta chặn lại, đừng cho phát triển, cứ đừng cho chạy lan nữa. Nhưng mà đã bực tức trong lòng, cho nên bây giờ chúng ta cho chạy lan ra gì? Tức là lan ra ta đòi hỏi chúng ta. Nên là trong lòng chúng ta đã bực tức. Cho bây giờ đây, người ta chưa thấy được trong lòng mình, cho nên được nói ra, người ta lại đã thấy biết được cái bực tức của mình là thế. Và xa cũng như hôm qua đó là thế. Đó là cho nên cho nên cái cảm xúc này là dùng thì không tốt và dẫn tới hậu quả không tốt. Cho nên lúc bây giờ tận chặn ngay cái này mà chặn lại mà phải nhận lời trụ định ở trong Phật giáo đó, trụ định mà trụ định là cái nào, tức là có nhiều trụ định như thế. Đức Phật dạy chúng ta có rất nhiều trụ định, cho nên khi mà hành đạo thì riêng về cái chuyện tôi thì bám vào một cái nào đó để cầm tâm lại mà không cho tâm nó khởi lên. Cho nên cái lúc còn nhỏ tôi luôn luôn là đeo trên người một cái tượng Phật, đeo trên người một cái tượng Phật không ăn để chi vậy? Để cái khi mà bực tức khởi lên thì tôi thấy cái tượng Phật đang tôi nhìn, tôi nhìn từ ngoài và tôi trụ tâm vào trong tâm, tức là lấy một cái gì đó để trụ tâm được lại để dừng lại ngay. Chỉ dừng cái hát là chứ chưa đổi được, chưa chuyển được. Thì bây giờ khi mà ác sanh ra rồi trong tâm chúng ta có nghe thì ta nên ngừng nó cái này theo lời của Phật dạy. Cho nên chúng ta ngừng nó lại thì chặn được cái điểm này rồi, khi chặn được điểm này rồi thì bây giờ nó minh sanh ra, tức là sáng ra được chút. Sáng ra được chút là gì? Tại sao ta đổi giận đây? Và biết rõ cái đổi giận này là nhỏ đối với cảnh sanh tâm. Cho nên đối với cảnh sanh tâm, tại vì thấy cái cảnh này, thấy cảnh có con này là con đổi giận, thấy có con là tôi nhận bất bình, cho nên đổi giận sanh tâm. Bây giờ thì chúng ta cũng chẳng không cho nó đổi giận nữa, thì lúc bây giờ ta tu cái pháp là bế quan. Cái đối giận thì sanh, bây giờ ta dạy cả thì nó sắp sanh được. Cho nên các thiền sư bắt buộc thiền sư phải bế quan. Bế quan là đóng sáu giác quan này, đóng kinh sáu giác quan. Đây là một cái điều quan trọng, cho nên cái này là cái đặc sắc nhất của tu thiền. Mà có những cái vị mà bế quan đúng pháp sẽ đưa lên chỗ đắc đạo, đắc thiền đắc đạo, nó sẽ có cái quả báo và lý. Thank you. Nhưng mà thiếu được cái sơ quả giữa cái tâm chúng ta hoàn toàn không cho sanh khởi được. Tức là niệm ác không sanh khởi, cái ác không sanh khởi, những cái điều xấu không sanh khởi. Tức là ta không giận ai, ta không buồn ai, ta không ghét ai, ta không có một cái ý ham muốn mất cuối cùng cái gì trong cuộc đời này. Thì tới vô cùng cái điều này gì, ta không bị hai nghiệp sinh tử mà chi phối chúng ta. Cho nên giữa cái sống và cái chết ta lại thấy thấy nó bình thường rồi. Bất cứ hồi nào chúng ta chết thì giống như là chúng ta cởi cái áo rách bỏ đi, đơn giản như vậy. Thì cái trường hợp này chúng ta sẽ được không đi vào cái chỗ, tức là mới chuyển hóa cái đủ và trở thành cái không. Từ cái thế giới vật chất bước qua thế giới tâm linh, từ cái thế giới tâm linh mà chắc có bây giờ đã rớt vào cái này chắc không có thể có rơi vào cái chỗ không này. Thì cái trường hợp này chúng ta cảm thấy tâm chúng ta nó không còn sanh khởi, thì cái này chuyển hóa nó từ cái có và sanh không. Mà không rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta bị cái luật chi phối, luật chi phối của xã hội, tức là tâm chúng ta bị. Thì bây giờ ta biết là đối với cảnh nó sanh tâm, tại vì cái cảnh này nó sanh ra tâm này hạ, cho nên thì từ 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 có bỏ cái cảnh cái xã hội tâm này thì tâm phải vui để mà ra nuôi lớn và đối với cái cảnh
mà ở nước ngoài ở một cái nước đó là tương đối
Thì khi mà họ về miền Nam chúng ta đã là họ bị di trục thân nhập nhiều. Ta về đây là việc trước tiên là họ bị cái không khí ô nhiễm này làm cho họ mất thân nhập nhiều. Thì tâm chúng ta là chúng ta. Thế nên tâm chúng ta là chúng ta. Tại sao những người Việt Nam ta ở đây này ta thấy rất là bình thường, nhưng mà một người ở bên Mỹ nhưng lúc mà họ về đây họ bị nhiều như vậy là cơ thể không chịu được. Thì cũng giống như các vị thiền sư chúng ta ở trong thiền đường cũng lâu rồi được bước chân ra ngoài xã hội, cho nên riêng biệt các vị thiền sư của bản thân chúng ta là không tái bao giờ được.
Bồ Tát thì sanh ra để cứu đời.
sao lại bị cứu tử, nhưng mà sao Bồ Tát không cứu? Thế là cái điều quan trọng là Phật sanh ra để độ đời, để dạy đời, nhưng mà Phật đâu? Ví dụ này là chúng ta chỉ cho từ cái chỗ này là một con quay đi tìm Phật và đi tìm Bồ Tát. Cho nên đi tìm Phật để cứu đời, đi tìm Bồ Tát để độ đời, như vậy thì chuyện này đó là tình yêu của người tu hành. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có nhận được Phật dạy chúng ta là chuyển hóa, tức là chuyển hóa được đầu tiên đó là cái cảm xúc không lành mạnh của chúng ta trở thành mạnh, tức là được an lạc. Thì cái câu này là chữ Phật dạy chúng ta trụ vào một tâm không trước. Cho nên trụ vào một tâm không thì bằng cách là bế quan, tức là không tiếp xúc được. Cho nên không tiếp xúc, chứ còn nếu mà chúng ta tiếp xúc đó, thì chúng ta thấy cái bất công của xã hội này mà chúng ta không làm được cái gì hết thì đưa tới cái khổ cho mình. Nên cái điều quan trọng nhất là làm sao để biến mình trở thành vị Bồ Tát thì mới cứu đời được, biến mình trở thành vị Phật mới giải đời được. Chứ chưa là Phật thì không thể giải, chưa là Bồ Tát thì không cứu được. Đây là điều quan trọng. Cho từ cái nghĩ đó này nhưng mà chúng ta có cái gì xuất gia và có gì tu hành cái pháp của mình. Cho nên trên bước đường tu, cái bước ban đầu là toàn là bế quan, đi xuất gia là bế quan. Nhưng mà qua cái bước thứ hai là mở mắt ý làm chút để nhìn đời, để thấy. Cho nên lúc bây giờ là tập cái điều thứ hai là đối cảnh sanh tâm, mà bây giờ đối cảnh không sanh tâm, tức đối cảnh vô tâm, để là kiếm được cái quả mà Đức Phật dạy ta là vô sanh. Kiếm được quả vô sanh, và kiếm được quả vô sanh thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta đối cảnh, nhưng mà tâm không sanh nữa, đối cảnh tâm không sanh. Cho nên lúc bây giờ đối cảnh mà tâm không sanh, nếu mà cái gì trong tam giới thì không có sanh tử. Cho nên trong tam giới không có sanh tử, do đó chúng ta thấy được cái của các pháp, mà thấy được những tướng các pháp đó, thì thấy được vô sanh, không sanh tử, và từ cái nội tâm vô sanh chúng ta mà tạo thành ra một cái thế giới vô sanh. Cái thế giới vô sanh này chính là bậc đạo Phật ta thường gọi là thế giới thường trực quan. Thế giới thường trực quan đó là cái thế giới vô sanh. Cho nên chúng ta chuyển hóa từ một cái sanh diệt trở thành ra cái vô sanh. Tới cái vô sanh này đi vào con đường giải thoát của đạo Phật là như thế, mà chuyển hóa cái tâm chúng ta là như thế. Thì trong cái lĩnh vực là chuyên môn thì chúng ta nhận từ là cái người cho cái chủ đề này, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ trao đổi thêm những cái gì về trong cái thực tế của cuộc sống mà chúng ta đã suy nghĩ, và quý vị sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt hơn.